ba yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và sự tiến bộ của một đứa trẻ tự kỷ. Thứ nhất, đấy chính là bố mẹ không chấp nhận con của mình khác biệt. Cái điều mà mình muốn nói với các bố mẹ là nếu như các bố mẹ thấy con của mình nó không bình thường như các đứa trẻ khác thì hãy đưa con của mình đi khám để xem con của mình nó đang ở đâu, nó đang phát triển đến đâu rồi và nó đang như thế nào. Tại sao mình thấy con mình nó khác khác thế này? Tức là con mình nó đứng một mình thì thấy nó bình thường, mà sau khi nó chơi với bạn nó sẽ thấy nó khác quá, nó không giống như bạn, nó không biết cách tương tác, nó không biết cách phối hợp với người khác, nó không biết cách thể hiện cảm xúc của mình. Thì khi đó cần phải đưa con đi khám, và khám nhiều nơi cũng được nữa, để biết được một cái kết quả chính xác và chấp nhận rằng con của mình nó đang gặp vấn đề, để từ đó mình sẽ có một cái kế hoạch, có một cái lịch trình rất là chi tiết để mà có thể can thiệp sớm cho con của mình. Thì khi mà con được can thiệp càng sớm, con sẽ có khả năng tiến bộ càng nhanh và cái mốc phát triển của con nó càng gần với những đứa trẻ bình thường. Còn nếu như chúng ta cố chấp, chúng ta không có chấp nhận con của mình nói như thế, và thậm chí là nói như thế là bình thường, tức là biết là con của mình nó khác thường rồi nhưng mà nghĩ là con của mình nó bình thường. Mình không nói đến cái trường hợp là bố mẹ không để ý đến con, giao con cho người giúp việc hoặc là giao con cho ông bà, và đến lúc mà phát hiện ra con của mình nó bất thường. Cái này là do chủ quan, cái này là do không quan tâm hoặc là phớt lờ đi những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến con của mình, những cái yếu tố mà mình cảm thấy là nó cũng bất thường nhưng mà mình nghĩ là nó không sao. Thì cái điều đó là cái điều thứ nhất cản trở cái quá trình mà trị liệu cho con của mình được phát triển tốt nhất. Cái điều thứ hai đó chính là quá kỳ vọng, kỳ vọng quá cao vào con của mình. Tức là đã chấp nhận rồi nhưng mà khi cho con mình đi học á, thì mới được một thời gian cảm thấy là con của mình nó chưa có tiến bộ, thì đã bắt đầu là cảm thấy là chắc là thôi trường hợp này là thôi không thể tiếp tục được nữa đó. Hoặc là con của mình nó chẳng có đạt được như thế, con của mình nó chả có tốt lên được, con của mình chắc nó như thế mãi mãi thôi đó. Thì khi mà đã có một cái suy nghĩ như thế này thì cho dù là đứa trẻ đó có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không bao giờ ghi nhận. Bởi vì với bạn là cái yêu cầu nó quá cao. Với bạn là con tới độ tuổi này là con phải biết rồi, con can thiệp nhiều đây tháng là con phải biết nói rồi, con phải biết giao tiếp rồi, gọi là con phải biết phản ứng rồi, mà sao bây giờ con chưa biết gì cả ha? Là thôi, cái trường hợp này chắc là thôi không cần phải làm gì nữa hết đó. Thì khi mà mình đưa ra cái kỳ vọng của mình nó quá cao thì khi mà không đạt được thì làm cho mình cảm thấy rất là thất vọng, và thậm chí là mình còn cảm thấy là bực lây, tức là bực sang đứa con của mình. Tại sao con người ta lại như thế, con mình lại như thế đó. Thì cái điều đó nó sẽ làm cho mình rất là căng thẳng, cũng như là ảnh hưởng đến cái việc mà con mình nó đang được can thiệp sớm, cũng như là ảnh hưởng đến tâm lý con của mình. Và đó cũng là một cái rào cản thứ hai vô cùng bất lợi cho đứa trẻ tự kỷ, cho đứa trẻ đặc biệt đang còn trị liệu ha. Còn cái điều thứ ba đó chính là bố mẹ không kiên trì. Có thể là thời gian đầu bố mẹ cảm thấy rất là lo lắng, bố mẹ sẽ đi theo con một chặng đường, nhưng mà khi mà con đã điều trị qua 1 năm rồi, 2 năm rồi, vẫn thấy là con mình chưa có gì cả. Là bởi vì sao? Từ cái việc không chấp nhận con, rồi đến cái việc là kỳ vọng quá cao, rồi đến cái lúc mà cảm thấy là hết sức lực rồi, hết năng lượng rồi, cho nên là bỏ cuộc. Mà khi chúng ta không nỗ lực hết mình, chúng ta không có tạo ra cái thói quen đều đặn để mà cùng con thực hành những cái hoạt động chung với giáo viên, thì tất nhiên là nó sẽ không mang lại được cái lợi ích. Chưa kể là con của chúng ta có rất là nhiều những cái điểm hạn chế, thì với một đứa trẻ bình thường chúng ta mất ví dụ như là 100 lần hoặc là mất 10 lần về sự cố gắng, thì với đứa trẻ mà bị khuyết tật thì có thể là chúng ta phải mất đến 100 lần, mất đến 1.000 lần thì con chúng ta mới có thể khắc phục tốt được. Chính vì vậy mà đây là ba cái yếu tố mà nó sẽ ngăn cản cái sự phát triển của con, ngăn cản cái sự tiến bộ của con và ngăn cản cái sự mở lòng, cái sự bao dung của bố mẹ. và ngăn cản luôn cái quá trình phát triển bản thân của bố mẹ, ngăn cản luôn cái sự điềm tĩnh, cái sự là kiềm chế về cảm xúc của bố mẹ luôn, và nó làm cho đứa trẻ không thể phát triển được. Cho nên là cái việc mà giúp cho đứa trẻ được tiến bộ đó chính là chúng ta cần phải loại bỏ ngay ba cái yếu tố này. Tất nhiên kỳ vọng là tốt ha, còn khi mà chúng ta cảm thấy là con chúng ta bình thường và chúng ta không chấp nhận ha, thì đó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta rất là cảnh giác với những cái lời nói bên ngoài, không dễ bị tác động ha. Nhưng nếu như mà chúng ta quá cố chấp thì chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển của con, cũng như là ảnh hưởng đến cái quá trình mà con chúng ta có được cái cơ hội sớm nhất để hòa nhập vào cái môi trường dành cho trẻ bình thường được tốt nhất ha. Thì hy vọng là cái thông tin mà mình chia sẻ đến các bố mẹ có con bị tự kỷ hoặc là có con đặc biệt sẽ thật sự là hữu ích và giúp cho các bố mẹ sẽ hiểu rõ hơn, cũng như là có một cái nhìn nó đa chiều và có cái nhìn nó rộng mở hơn dành cho những đứa con mà nó không may nó bị hạn chế, không may nó bị có những cái tật khó khăn trong học tập như thế này ha. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết cái tập podcast này. Để mà theo dõi mình thì bạn có thể là tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify để mà nghe những cái nội dung của mình đã chia sẻ ha. Và mình là Tâm Yêu, mình chuyên chia sẻ về những nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con cái theo phương pháp giáo dục sớm, và mình chia sẻ trên hai đối tượng, và mình áp dụng cái phương pháp này trên hai đối tượng, đó là trẻ bình thường và trẻ đặc biệt. Nếu mà thấy hay thì hãy nhấn follow mình. Và mình cũng có chia sẻ bên cái kênh podcast. Và rồi, cảm ơn bạn. Cái khúc này mà anh thấy cái chỗ nào mà nó lăn tăn quá thì thôi anh bỏ đi nha.